Okay, now we will go a little bit downwards. Okay, 185. No, so after that, I think it talks more about the 12 linkage. So maybe okay, now we'll go a little bit 412 linkage. So okay, now can you see that? Okay, now the attending the nature of the path leading to the liberation 487. Okay,
Dạ, ngài đã hôm trước thì ngài đã giảng xong 12 chi phần của nhân duyên và hôm nay ngài sẽ sang ngay phần kế, đó là ở trang số 98 của quyển số 2 của giải thoát trong lòng tay, xác định bản chất con đường để đến giải thoát.
Now, here you can see it, it's the first 12 linkage. It talks about the samsara, how the samsara is, how we born in the samsara and how we will take the rebirth in the samsara.
Dạ, hôm trước thì chúng ta theo dõi 12 chi phần của nhân duyên thì chính yếu trong 12 chi phần của nhân duyên nói về cõi luân hồi này và mình bị trôi cuốn ở trong cõi luân hồi này như thế nào và mình chết đi rồi lại bị sinh ra trong cõi luân hồi này như thế nào.
Okay, so then it talks about how we will take the rebirth in the samsara.
Dạ, và ở trong 12 chi phần của nhân duyên cũng nói là chúng ta cái cách mà mình tái sinh lại ở trong cõi luân hồi này như thế nào.
Okay, so after that it talks about how we can take the rebirth.
Dạ, và đó là phần mình tái sinh ở trong cõi luân hồi như thế nào.
Now most important thing is how we can stop the taking the rebirth in the samsara, how we can get liberated from the samsara.
Dạ, nhưng mà khi biết như vậy rồi thì phần quan trọng đó là mình phải chấm dứt cái vòng luẩn quẩn, mình phải chấm dứt cái sự luân hồi đó như thế nào và bằng cách nào để mình có thể làm được chuyện đó.
So that's the thing that what we have to know. That's the one thing that we have to know most important.
Đó là điểm quan trọng nhất chúng ta cần phải biết.
Now the thing is that what we are, when we know that, when down here it is talk about the subject last time, the 12 linkage, it talks about how we are going to born in the samsara and how we are taking the rebirth in samsara. Now the today the topic is how we can stop the born in the samsara. So you will see that there are two in the page number that you will see the two sections. First it talks about the nature of the path leading to the samsara. Nature of the path to the leading samsara, that the samsara, that rebirth that will be stopped samsara, and the sort of the path that will stop the samsara. Two things I think in this chapter. Yeah.
Mm. Dạ, và ở trong 12 chi phần của nhân duyên là hôm trước chúng ta có theo dõi thì chúng ta biết được chúng ta sinh ra trong cõi luân hồi như thế nào, chết và mình sinh ra như thế nào trong cõi luân hồi. Và đến phần này thì quan trọng là chúng ta cần phải biết rằng mình cõi luân hồi đó, cái sự luân hồi luẩn quẩn đó mình có thể chấm dứt như thế nào, và mình để mà chấm dứt được luân hồi thì mình phải đi trên con đường cái phương pháp như thế nào. Cho nên phần ngày hôm nay đó là xác định bản chất con đường để đến giải thoát, để giải thoát khỏi luân hồi. Thì ở đây có hai phân đoạn chúng ta thấy trong sách, là thứ nhất là loại tái sinh nào có thể chấm dứt sinh tử, và thứ hai đó là loại con đường có thể đưa đến chấm dứt sinh tử.
So sometimes the samsara is always like a one circle. When you are in that circle, you have to run and run and run up till we die. We have to run. That is how the samsara works. You cannot say that I will stop before I die.
Dạ, và chúng ta có thể xem, chúng ta có thể hiểu cái cõi luân hồi này giống như là một cái vòng tròn, nó là một cái vòng luẩn quẩn. Khi mà mình đã bị mắc vào trong cái vòng đó rồi thì nó cứ quay và mình cứ chạy mãi và nó cứ xoay vần như vậy. Mình không thể nói rằng trước khi cái chết trong cuộc đời này xảy ra thì tôi có thể chấm dứt được cái sự luẩn quẩn đó, tôi có thể chấm dứt được luân hồi. Mình không thể nói như vậy được.
So that is the one of the problem of the samsara. So here it talks about that how we can stop the taking the rebirth in samsara. Once you take the rebirth in the samsara, then you can. So then you have to run. So that's why here he's talking that now the which path can lead us out of the samsara. Which path can help us to stop the take the rebirth in samsara?
Bởi vì luân hồi nó là một cái vòng luẩn quẩn, mình bị mắc vào trong luân hồi thì mình cứ vẫn phải chạy theo nó cứ quay mình đi mãi, cho nên không thể nào mà chấm dứt được. Do đó khi mà biết như vậy thì điều quan trọng là mình phải biết rằng làm sao có thể mà chấm dứt luân hồi này, có nghĩa là mình chấm dứt không phải bị sinh vào trong luân hồi nữa. Và để mà làm được chuyện đó, để mà chấm dứt được cái sự tái sinh vào trong luân hồi đó, thì cần phải thực hiện phương pháp như thế nào, con đường nào mình cần phải đi để chấm dứt được luôn.
Sort of the physical rebirth that will stop the samsara.
Yes, the first point, the sort of physical rebirth that will stop samsara.
So now that talks about how we can stop it, how we can stop the physical rebirth and how we can stop on the samsara. So now that it says that now when you see in the there in the page number 487, you will see that when you wanted so much the past samsara did not stop by itself. Can you see that the one with the Gishi Bottle was seed. Just read that part, okay?
Dạ, ở trong quyển Nhà Thát Đông Lòng Tây ở trang số 99 à, có một đoạn của Gesen Potowa có nói như thế này: khi ta đã lang thang quá lâu trong sinh tử thì sinh tử không tự nhiên mà dừng lại được, chính ta phải làm dừng bánh xe sinh tử, và hiện tại chính là thời gian để làm việc ấy khi ta đã có được thân người thuận lợi.
Now you will look at Geshe Potowa, what you said, when you wanted to so much in the past, some samsara did not stop by the itself, nor will be stopped by the itself, you must stop, yeah, and the time to stop is now, and you have gained the ultimate human rebirth, no?
Ở đây có đoạn của Geshe Potowa đã nói thế này: khi ta đã lang thang quá lâu trong sinh tử thì sinh tử không tự nhiên mà dừng lại được, chính ta phải làm dừng bánh xe sinh tử, và hiện tại và thời gian hiện tại chính là thời gian để làm việc ấy khi ta đã có được thân người thuận lợi.
The path, the sort of the path will that stop the samsara.
Và ở đây thì đang nói là loại sinh tử nào có thể chấm dứt, loại tái sinh nào có thể chấm dứt được sinh tử.
The path how to stop the now, the it's talk about how to stopping the samsara, yeah.
Và ở đây nói về cái con đường để chúng ta có thể chấm dứt được sinh tử luân hồi.
Now you can see that. No, after that it's saying the way of the stopping the samsara, I think, yeah.
Sư Phụ Tô Hoa đã nói rằng chúng ta ở trong sinh tử quá lâu thì sinh tử không tự nhiên mà dừng lại, chúng ta phải phải dừng phải làm chuyện đó, chúng ta phải dừng bánh xe sinh tử, và lúc này là lúc để chúng ta làm chuyện ấy. Kế tiếp chính là cái loại con đường nào để đưa đến chấm dứt sinh tử.
Now the if after the sort of the path will stop the samsara means that now it will make that it will talk the how we can stop the samsara.
Và cái tiêu đề ở đây là loại con đường có thể đưa đến chấm dứt sinh tử, có nghĩa là phương pháp nào mà chúng ta có thể áp dụng giúp được sinh tử luân hồi.
We should sever the root of the samsara, yeah. The root of the samsara, what is the root of the samsara? First we have to find it out. When we can prevent the root of the samsara, then only we can stop the samsara.
Dạ, ở đây ngay cái câu đầu tiên chúng ta thấy rằng ta cần phải cắt đứt gốc rễ của sinh tử luân hồi. Nhưng mà để cắt đứt được gốc rễ của sinh tử luân hồi, chúng ta cần phải hiểu được cái gốc rễ của sinh tử luân hồi đó là gì. Bởi vì chỉ khi nào mà biết được cái gốc rễ đó thì mình mới có thể cắt được.
So root of the samsara. Now you will see that the root of the samsara it says mainly it says the ignorance.
Dạ, ở đây nói rằng gốc rễ của sinh tử chính là vô minh.
So ignorance is something here when you can see that in the it says that the root of the samsara it's ignorance. Ignorance is of course the blindness. So mainly the here it ignorance means the grasping the self. That is the ignorance.
Dạ, ở đây cũng nói rằng gốc rễ của sinh tử chính là vô minh. Vô minh đó thực ra nó chính là sự mù lòa đối với chân như. Chân như là ở đây là chính là cái bản chất chân thật đó. Sự mù lòa đối với cái bản chất chân thật đó. Mà nếu mà truy đến tận gốc thì bởi vì do chấp ngã cho nên mình mới phát sinh ra vô minh.
There are the few ways of the grasping the self.
Nhưng mà nói về chấp ngã thì có nhiều kiểu chấp ngã.
There are the few ways of the grasping the self is something like that, the right way of the grasping the self and the wrong way of the grasping the self. The ignorance is the wrong way of the grasping the self.
Dạ, và khi mà nói về chấp ngã thì mình là chia ra là có hai thì cách chấp ngã đúng và cách chấp ngã sai. Thì khi mà nói về vô minh nó chính là cái cách chấp ngã sai.
So here it says that ignorance is the wrong way of the grasping the self. So wrong way is that it is now come to the point. So generally, when you grasp the self as a wrong way, it's called the grasping the self as inherently existent. That is the one of the root cause of the samsara.
Dạ, ở đây khi mà nói về vô minh có nghĩa là cái cách chấp ngã sai, nghĩa là mình chấp vào có cái ngã nó một cách sai lầm. Ở đây có thể hiểu như thế này: mình nghĩ rằng mình chấp rằng cái ngã đó nó tự hữu, có nghĩa là nó tồn tại độc lập. Nếu mà mình nghĩ rằng có một cái ngã nó tồn tại độc lập và mình chấp vào cái quan điểm, chấp vào cái cách suy nghĩ, chấp vào cái tư tưởng đó thì đó gọi là vô minh, đó là gọi là cái cách chấp vào một cái ngã sai.
Now that you look at the self grasping, someone called from the your name, when you think that I was being called, that is the right way of the grasping the self. When someone accuses you as a being as a thief, then you will grasp the self as a very differently. You when you grasp the self, even when someone accuses you as a being a thief, then you will feel that the, even I don't still, but the, he or she called me as a thief. That time when you grasp the self very strongly, at the second moment, that time that you are grasping the self is inherently existed. That the self grasping is inherently existed. Call as the root of the samsara. So realizing the emptiness is the only way to eliminate the death type of the self-grasping. So that type of the self-grasping is called the ignorance.
Yeah, lấy một cái ví dụ về cả hai loại chấp này đúng và sai như thế này. Ví dụ có người nào đó gọi tên của mình, và khi mình biết người đó gọi tên của mình quay lại thì cái đó mình vẫn chấp ngã, nhưng mà đó là một cái cách chấp ngã đúng, tại vì đó chính là tên của mình, người ta gọi thì mình quay lại, đó là cách chấp ngã đúng. Đối với cách chấp ngã sai thì nếu như mình không phải là kẻ trộm, người nào đó gọi mình nói mình là kẻ trộm thì khi đó mình sẽ vì tâm của mình sẽ không thích, phiền não sẽ dấy lên, thì khi đó nó là một chấp ngã sai, bởi vì mình nghĩ rằng mình không phải là trộm, mình chấp vào cái đó, nó mình chấp vào cái bản chất đó, cái tính chất đó, nó có sự tồn tại, nó có sự tồn tại độc lập của nó, cho nên khi mà người khác gọi mình là kẻ trộm nên mình không thích, cho nên phiền não dấy lên, đó là một cách chấp ngã sai. Mà đối với lại cái cách chấp ngã sai này thì từ cái cách chấp ngã sai đó phát sinh ra vô minh, mà cái phương pháp mà để diệt trừ vô minh thì chỉ có cách là mình thiền quán mà mình chứng ngộ được tánh không. Thì chỉ khi nào mà chứng ngộ tánh không, có nghĩa là mình tri nhận, mình nhận thức được cái bản chất chân thật đúng đắn, khi đó thì mình mới có thể mình bỏ được cái cách chấp ngã sai này và mình cắt đứt được vô minh.
Okay, I want to ask that, did they understand what I'm talking?
Dạ, hồi khi nãy đến giờ ngài giảng phần này, dạ, các đạo tràng có hiểu được không ạ?
If you understand, very good.
Dạ, nếu mà chúng ta hiểu thì tốt ạ.
If you don't understand, very bad. You won't come out of the samsara, okay?
Dạ, nếu mà mình không hiểu được thì rất là tệ, tại vì không hiểu được thì sẽ không có thể nào mà thoát ra khỏi luân hồi này được đâu ạ.
Okay, so usually I used to say understand very good, and don't understand very good, both. Now this time, if you don't understand very bad, okay, this is the root of the samsara. So when you don't understand what is the root of the samsara, then you cannot stop the samsara.
Dạ, thông thường thì ngài thường hay nói rằng nếu mà hiểu được thì tốt, mà không hiểu được thì cũng tốt. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta đang nói về luân hồi, chúng ta đang nói về gốc rễ của luân hồi, cho nên chúng ta cần phải hiểu được gốc rễ của luân hồi. Nếu như không hiểu được gốc rễ của luân hồi thì làm sao có thể thoát ra được khỏi luân hồi được. Cho nên ở điểm này mình cần phải hiểu, nếu mà không hiểu thì sẽ không thể nào mà cắt đứt được cái gốc rễ của luân hồi.
So root of the samsara, it says that when you grasp, okay, not this is not that difficult, okay, not that difficult. Only thing is that you have. That's why when that's why the Buddha, when he talks about emptiness practice, first of all, that he talks of the search for the self. Because when you look at the self, when you think the look at the self, and when we're thinking the self grasping, there are the many different level of the self grasp. When you look at the thinking of the self, it is not all the same. When you feel like I should drink the water, I should go, that is the right way of the grasping the self. But sometimes we go beyond of that limit. Sometimes we go very excess. Excess is what we call is that the grasping the self is inherently exists. Very independent self. Very independent self is something like that. When you look, when you think of the yourself, sometimes you feel that the self as not depending on any other things. Very independent self. That's called the self-grasping attitude or self-grasping thought. That is the root of all the negative action. That is the root of the samsara. That is only you can realize better when you look more of the thinking of the self. Then slowly, then you can differentiate that which is the right way of the self-grasping and which is the wrong way of the self-grasping. When you realize that these two things, then the emptiness is not very far. Then you can approach the emptiness very close. That's why Buddha always asks to search for the self, look for the self. When you're looking for the self, what you can do is that then what you will know is that how our thought will grasp the self, that we will know it.
Thì ở đây khi mà chúng ta nói đến vô minh đó, thì chúng ta phải nói đến chấp ngã. Tại vì vô minh đó, nó từ chấp ngã mà nó có. Cho nên chúng ta cần phải, nếu mà muốn cắt đứt được sinh tử luân hồi thì chúng ta phải cắt đứt được vô minh, cắt đứt được chấp ngã. Mà nói về chấp ngã thì chúng ta cần phải hiểu về tánh không thì chúng ta mới cắt đứt được chấp ngã đó. Nhưng mà khi mà nói về tánh không, khi mà giảng về tánh không thì từ xưa thì Đức Phật cũng đã, khi mà ngài bắt đầu giảng về tánh không thì Đức Phật đã hướng dẫn rằng chúng ta cần phải đi tìm cái ngã, chúng ta phải đi tìm cái tôi đó. Khi mà nói về đi tìm cái ngã, đi tìm cái tôi, cần phải hiểu rằng có nhiều cách chấp ngã, có những cách chấp ngã đúng và những cách chấp ngã sai. Ví dụ như mình nói tôi sẽ đi, tôi nên đi, nhưng mà nếu mà nói như vậy mình chấp vào cái ngã đó, đó là cách chấp ngã đúng, bởi vì mình chỉ nghĩ rằng tôi nên đi đúng. Nhưng mà thông thường chúng ta chấp vào một cái ngã nó vượt ra ngoài cái phạm vi đó, cho nên nó trở nên một cái chấp vào một cái ngã. Mình nghĩ là cái ngã đó, cái tôi đó, nó là một cái thực thể, nó tồn tại riêng biệt độc lập, nó không cần phải dựa vào các nhân tố nào khác để nó tồn tại. Mình nó cũng có thể tồn tại, nó không cần phải dựa vào các cái yếu tố khác, nó không cần phải dựa vào các nhân tố khác để phụ trợ cho nó. Mình nghĩ nó tồn tại độc đó. Khi mình chấp vào cái tính tự hữu của cái ngã đó, tức là mình đây là một cái cách chấp ngã sai, bởi vì cái cách chấp ngã sai đó nó mới khiến cho mình trở nên vô minh và bị vô minh đó, cho nên mình mới làm ra rất nhiều các ác nghiệp, bởi vì ác nghiệp cho nên mình mới bị lôi kéo lại cái luẩn quẩn không thể nào thoát ra được. Do đó để hiểu được về ngã đúng này thì mình cần phải thiền quán và phân tích nhiều hơn vào vào các cái nhân tố hình thành nên cái ngã đó. Mình phải thiền quán duy nhiều hơn về cái ngã đó. Khi mà tư duy nhiều về ngã, mình phân tích, mình suy nghĩ nhiều về cái ngã, mình suy nghĩ nhiều về cái tôi đó, mình sẽ dần dần mình nhận ra được rằng đâu là cái cách chấp ngã sai mà mình đang có, còn đâu là cái cách chấp ngã đúng mà mình đang có. Khi mà mình dần dần mình hiểu được, dần dần gần hơn với lại cái việc mà chứng ngộ được tánh không. Khi nào mình chứng ngộ hoàn toàn tánh không thì mình sẽ cắt đứt được chấp ngã. Và khi mà mình thiền quá, mình tư duy về cái ngã, về bản chất của cái ngã, bản chất của cái tôi đó, thì mình sẽ biết được rằng cái tâm.
So that's why now that's why it talks about the selflessness. So here you in the second chapter it said the wisdom that understands the selflessness realize the I does not exist by the way it's the nature. This wisdom therefore directly opposite through the thought of the man of the grasping the trick I. Can you see that in the four page 488 to the second paragraph? The wisdom that understands the selflessness realize that I does not exist by the way of its nature. The wisdom is therefore directly opposite to the thoughts and the manner of the grasping there, take the eye to be established by its nature.
Giờ ở đây chúng ta thấy trong đoạn ở trang 99 là đoạn thứ thứ ba, trí tuệ hiểu được vô ngã sẽ nhận ra rằng cái tôi không thực hữu.
Okay, so that's why it talks about the selflessness. The selflessness is the emptiness of the self, means the emptiness of the self. The selflessness is From Buddhism, the selflessness, it means the emptiness of the self, it's called the selflessness.
Về vô ngã đó thì chúng ta hiểu rằng vô ngã chính là một cái thuật ngữ rất là quan trọng và được nhiều đến trong Đạo Phật. Khi mình nói đến vô ngã, chúng ta hiểu rằng vô ngã nó chính là vô ngã. Chính là khi mà nói về nhân vô ngã có nghĩa là nói về bản chất của một cá thể nào đó chính là tánh không, thì mình hiểu như vậy. Khi mà nói về nhân vô ngã thì cũng đồng nghĩa với là vô ngã. Khi mà nói về vô ngã, nó vô ngã có vô ngã là một cái thuật ngữ rất là thường sử dụng ở trong Đạo Phật. Và khi mà nói vô ngã ở đây cũng cũng chính là nói về nhân vô ngã. Nhân vô ngã có nghĩa là nói về tánh không, cái bản chất không của một cá thể nào đó gọi là nhân vô ngã.
Now the selflessness is the emptiness of the self. So that's why the selflessness is the Buddha state that when you realizing the emptiness of the self, then only it can cut the thought of the self grasping attitude. When you can cut the self-grasping attitude, then you can stop the samsara. This is a very simple, theory. Very simple theory.
Mà nói về vô ngã, chữ vô ngã đó thì có nghĩa rằng nói chữ vô ngã đó mình hiểu rằng vô ngã có nghĩa là cái ngã đó tôi là bản chất của nó là tánh không. Do đó khi mà mình nói rằng chứng được vô ngã có nghĩa là mình hiểu được về cái bản chất chân thực của cái tôi của mình hiểu được bản chất chân thực của cái ngã của mình, bản chất của nó chính là không, chính là tánh không.
So it talks about the selflessness, okay? It talks about the to develop this wisdom properly in the mindstream, you need to following, yeah. So now it talks about the selflessness. So selflessness is talks about generally it talks about the emptiness of the self is the yes, that is the okay emptiness of the self. Okay.
Yeah, và để mà chúng ta có thể đạt được giải thoát, chấm dứt được luân hồi thì chúng ta cần phải cắt đứt được chấp ngã. Mà để chấm dứt được cắt đứt được chấp ngã thì cần phải hiểu được về vô ngã, hiểu được về vô ngã là tánh không. Và nói về vô ngã có nghĩa là mình hiểu rằng bản chất của cái ngã đó chính là tánh không. Khi mình hiểu được cái bản chất đó, không có của cái ngã, thì khi đó mình sẽ chấm dứt được luân hồi.
Emptiness is a self. Now it's happening that the I established by the is therefore need to wisdom to understand the selflessness. You can see that, no? So generally the selflessness is only that we can realize the emptiness. The emptiness of self, when you realize the emptiness of self, then only we can, what we can do is that the, when then only what is a possible, what is a possible to what, when you realize the emptiness of self, then only the it is possible to realize the selflessness. When you realize the selflessness, that time you will realize the emptiness of the self. Okay.
Yeah, và ở đây chỉ có khi mà mình phát triển được cái trí tuệ vô ngã, cái trí tuệ chứng được vô ngã đó, thì khi đó chỉ có khi nào mình hiểu được bản chất chân thực của cái ngã, bản chất chân thực đó chính là cái ngã này, bản chất chân thực của nó là không, là tánh không. Khi nào mình hiểu được nó thì khi đó mình sẽ chứng được vô ngã.
So yeah, then so selflessness, okay, so what is happening, the selflessness. To develop this wisdom properly, so now the how we can rely how we can develop the wisdom of the realizing the selflessness.
Yeah, mình để làm sao để mình có được cái trí tuệ mà thấy chứng được vô ngã đó. Ở đây mình đặt câu hỏi
only way, this is the only way to understand the emptiness.
Yeah, chỉ có một cách duy nhất để có thể chứng được tánh không.
So that's why in the liberation later chapter it talks about the emptiness.
Và ở trong cuối cùng, cái chương cuối cùng của giải thoát trong lòng tay sẽ nói kỹ về.
So develop this way. Okay, so you develop this without the, so that's the thing. Now that you that then they talk about the how we can develop the realizing the emptiness of the self. For that then it's also talk about the single point meditation, because the importance of the shamatha meditation. Once you have the shamatha meditation, then only when you can focus on the emptiness self is much better. So in the later chapter it talks about the shamatha also.
Yeah, ở đây nói rằng để mà chúng ta có thể hiểu được về vô ngã, như là chứng được về vô ngã đó, để phát triển được cái trí tuệ mà chứng thấy được vô ngã đó, thì đầu tiên mình có được cái sức mức mức đó, mình chỉ có thể phát triển thông qua mình tập mà mình luyện tập về thiền chỉ. Ngài có ngài là loại phương pháp thiền mà ngài đã có từng hướng dẫn, thì khi mà mình chỉ có khi nào mà mình đạt được chỉ, như là mình đạt được thiền chỉ đó, thì mình mới có thể mình dùng cái sức định, cái sức tập trung đó để mà mình thiền về vô ngã, để mình chứng được về vô ngã, để chứng thấy vô ngã.
Now you can see that in the letter of the Nagarjuna. Can you see the Nagarjuna letter to the friend in the page number 489? It said that if your hair or the clothes should be suddenly catch fire, give up the putting them out. Strive instead to stop the reincarnation. No other than aim can be such a great. Through the pure ethics, wisdom, and concentration, achieve the peaceful, subdued, stainless nirvana. Three things. Ethics, wisdom, and the concentration. Three important things. So wisdom is the wisdom which realizes the emptiness. That's called the ultimate wisdom. Ultimate wisdom is the wisdom which can realize the emptiness. Concentration, it talks about the shamatha. Ethics, these three things are important for the having the peaceful mind. What you need is the ethics. To the subdued and the, to subdue the, your mind, you need the concentration. To achieve the nirvana, you need the ultimate wisdom.
Ở đoạn này Ngài Long Thọ có nhắc đến bằng giới thanh tịnh và trí tuệ thiền định hãy hoàn tất điều ấy, có nghĩa rằng khi để mà chúng ta bước đi trên cái con đường mà để mình đạt được giải thoát niết bàn, giải thoát, thì chúng ta cần phải có giới định tuệ thanh tịnh. Đây là tam vô lậu học, là giới định và tuệ, cần phải thanh tịnh. Trí tuệ thanh tịnh ở đây chính là cái trí tuệ mà mình có được khi mà mình chứng trực tiếp, mình chứng thấy, mình chứng ngộ được vô ngã, mình chứng ngộ được tánh không, thì mình sẽ phát sinh được cái trí tuệ thanh tịnh. Đây là chính là cái trí tuệ rốt ráo mình dùng nó để mình mới có thể mình cắt đứt được luân hồi. Bởi vậy nhờ có giới định tuệ thanh tịnh, chỉ nhờ vào giới định tuệ thanh tịnh thì mình mới có thể chứng được cái niết bàn tịnh. Ở đó mình sẽ chứng được cắt đứt được luân hồi và có được sự an lạc tịch tịnh.
Okay, achieve the peaceful, subdued, stainless nirvana. Okay, so state in mortal age, there's in also maybe today, maybe I'll stop. Okay, stop and now I will say some prayers. Okay.
Dạ, ngài sẽ hôm nay ngài sẽ dừng ở đây ạ. Thì bây giờ ngài cũng sẽ tụng đọc bài công nguyện. Dạ, hôm nay ngài sẽ dừng ở đây. Dạ, ngài cảm
Okay.
ơn.
Okay.